Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, những người tị nạn khí hậu đầu tiên của thế giới, đó là tiêu đề của các tờ báo trong tuần qua, khi nói đến thỏa thuận giữa Úc và một quốc đảo Thái Bình Dương, đó là Tuvalu. Thủ tướng Anthony Albanese đã chấp nhận một số lượng thường trú nhân là công dân của đảo quốc này đến Úc tị nạn khí hậu, và nhiều báo nói đây là thỏa thuận đầu tiên của thế giới về tị nạn khí hậu. Thưa anh Quốc Vinh, trước giờ thì nghe nói nhiều về tị nạn chính trị, nhưng bây giờ lại có tị nạn khí hậu rồi cơ ạ.
Chúng ta cũng biết đây là do cái tình hình thực tế ở các cái đảo quốc trong Thái Bình Dương. Xưa nay thì các đảo quốc này họ luôn luôn phải đối mặt với cái nguy cơ là do cái mực nước biển nó dâng. Các cái đảo quốc này đó là nó rất là thấp so với mặt nước biển. Và khi mà cái nhiệt độ của địa cầu mà tăng đó, và cái này là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đó, cho nên là người ta, các nhà khoa học họ dự đoán rằng là cái mực nước biển đó, đến một lúc nào đó nó sẽ dâng. Mà khi nó dâng lên như vậy thì có thể là nó nhấn chìm các cái đảo quốc ở trong Thái Bình Dương. Và một trong những cái đảo quốc mà có cái nguy cơ nhiều nhất đó, là Tuvalu. Đó, chính vì vậy mà đây cũng là một cái dịp mà để cho Úc chứng tỏ được là Úc đứng về phía các đồng minh láng giềng ở trong khu vực. Và cái chuyện này thì đúng, đây là một cái hành động đầu tiên ở trên thế giới. Báo chí thì người ta ngay lập tức có cái tên gọi luôn là tị nạn khí hậu. Thì đúng rồi, tức là tị nạn vì một lý do nào đó, trong trường hợp này là vì biến đổi khí hậu, cho nên là họ phải đi tị nạn, phải xin định cư ở một nước khác. Cho nên là chính vì vậy mới có cái chữ tị nạn khí hậu. Nghe thì rất là thời thượng, nhưng mà thật sự nó mô tả cái tình hình của những người dân ở Tuvalu này rất là chính xác. Và bây giờ thì cũng rất là mừng là họ có cái cơ hội để có thể di cư qua Úc để xin tị nạn khí hậu.
Cụ thể những cái nội dung nào trong thỏa thuận giữa Thủ tướng Albanese với Thủ tướng của Tuvalu ạ? Tức là Úc sẽ đưa cho bao nhiêu, đề nghị bao nhiêu, được bao nhiêu công dân Tuvalu qua Úc thường trú mỗi năm, rồi đến bao giờ, tức là cái thời hạn đó ạ?
Chúng ta cũng phải cần nói rõ đây, có nghĩa là tuy là một cái diện mới ở trong cái trường hợp ngoài là nó kêu là di dân nhân đạo đó, tức là trong trường hợp này là di dân tị nạn. Nhưng mà cho dù là ở diện nào tị nạn hay là bất kỳ, mà khi nhận được visa để mà định cư ở Úc thì đương nhiên là cũng phải trải qua những cái tiêu chuẩn nhất định. Lấy thí dụ như một trong những cái tiêu chuẩn mà hàng đầu rất là quan trọng, đó là cần phải được kiểm tra hạnh kiểm. Tức là phải xem xét thêm cái thân thế, rồi thì những cái hoạt động ở trong quá khứ cũng như là những cái sự tham gia của cái người đó như thế nào, có bảo đảm được an ninh quốc gia của Úc hay là không. Đó, thì trong trường hợp này đó, thì cái thỏa thuận mà ký giữa hai người, Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp Kausi Natano, tức là thủ tướng của Tuvalu, đã ký vào ngày 10 tháng 11. Nó có một số cái quy định cụ thể, nhưng mà chúng ta không thể nói được rằng là nó sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì những cái chính sách cấp thị thực di trú về lý do nhân đạo, vì lý do tị nạn, v.v. thì nó đều có một cái thời gian nhất định. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì khi mà hai bên ký với nhau như thế này, thì đầu tiên hết là Úc đồng ý sẽ cấp visa thường trú cho 280 công dân Tuvalu mỗi năm. Đó, không có nói rõ là kéo dài bao lâu, đó, nhưng mà khi bắt đầu là nó sẽ như vậy. Cái điểm tôi nghĩ là cần nói ở đây đó, đó là các nhà bình luận, các nhà phân tích thì họ đánh giá rằng là cái thỏa thuận này là nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng, tức là nó có thể thay đổi cái quan hệ của Úc với các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Thực sự ra mà nói đó, lâu nay thì rất là ít ra là cũng có một nước khác, cụ thể là Trung Quốc, cũng rất là muốn làm cái chuyện đó, có nghĩa là tạo cái ảnh hưởng, bành trướng cái ảnh hưởng của họ ở các đảo quốc Thái Bình Dương. Đó, nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng là chỉ có Úc ở trong cái vị trí, ở trong cái điều kiện có thể làm được cái chuyện này. Chứ còn thật sự Trung Quốc đâu có làm được, đâu có ai mà ví dụ như bây giờ các công dân Tuvalu mà đi qua bên Trung Quốc thì nạn khí hậu. Đó, thành thử ra là cái Úc ở trong cái điều kiện phải nói rất là thuận lợi để mà làm được cái chuyện này. Thì nếu mà nói rằng là về lâu về dài một chút xíu đó, thì sẽ thấy rằng là Úc sẽ là cái nơi định cư của người ta tính ra đó, tức là cũng phải đến khoảng 3.000 người dân các đảo quốc Thái Bình Dương hàng năm. Thì cái thỏa thuận này đó, nó là cái kết quả của một cái hiệp ước mà được công bố sau khi Quốc hội gần đây thông qua một cái luật về gọi là cái chương trình mở rộng cái nơi định cư lâu dài cho các công dân đảo quốc Thái Bình Dương đó. Thì tính ra là hàng năm sẽ có khoảng 3.000 người sẽ được có cái quyền định cư ở tại Úc.
Dạ cảm ơn anh. Thì sau khi ông Albanese mới kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc và ở đó thì hai nhà lãnh đạo đã được cho là đã phá băng quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc. Tuy nhiên tại sao ngay sau đó khi mà đến thăm các đảo quốc ở Thái Bình Dương thì Úc lại ký một hiệp ước này? Và cái hiệp ước này chẳng lẽ Úc không sợ Trung Quốc cảm thấy là Úc vừa mới quay qua bắt tay với Trung Quốc xong bây giờ lại có vẻ lấn lướt Trung Quốc ở Thái Bình Dương chăng?
Well, thật sự ra thì cũng không tránh khỏi, tôi đoán rằng là sẽ có những người ở Bắc Kinh họ cũng lấy làm bực mình trước cái chuyện này. Nhưng mà thật sự ra hai chuyện này nếu mà công tâm mà nói thì đâu dính dáng gì với nhau đâu. Và cái hoạt động ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh thì là một cái chuyện mà bất kỳ nước nào cũng làm hết, chứ đâu có riêng gì Úc đâu. Bắc Kinh cũng thường xuyên làm cái chuyện này kia mà. Đó, thành thử ra là họ sẽ thấy rằng là cái mà nói cho cùng á, thì thật sự ra trong những năm gần đây do cái chỗ là Trung Quốc họ tìm mọi cách để mà tăng cường cái ảnh hưởng của họ, bành trướng cái ảnh hưởng của họ ở vùng Thái Bình Dương, cho nên là bây giờ Úc mới phải gọi là nỗ lực nhiều hơn đó để mà nhận được cái sự ủng hộ của các đảo quốc Thái Bình Dương. Bởi vì thật sự lâu nay Úc là người Anh ở trong cái khu vực này, và Úc lâu nay vẫn là viện trợ, vẫn là hỗ trợ, vẫn là giúp cho các đảo quốc Thái Bình Dương kia mà. Nhưng mà trong trường hợp này thì đó, trước cái sự cạnh tranh của Trung Quốc thì Úc bây giờ chắc là phải làm nhiều hơn một chút xíu. Cũng may cái chỗ là làm cái chuyện này đó thì thực sự ra một mặt á, là vừa là một cái nghĩa cử nhân đạo, vừa là chứng tỏ được cái sự là hỗ trợ cho các đồng minh láng giềng ở trong khu vực, nhưng mà đồng thời cũng là một cái điểm tốt, một cái điểm lợi cho nước Úc. Chúng ta cũng biết là trong dạo sau này đó thì Úc rất là khan hiếm các cái lao động mà trong khu vực chẳng hạn như nông thôn. Mỗi lần mà đến thu hoạch mùa màng ở tại Úc, trồng trái cây đồ chẳng hạn đó, thì rất là thiếu nhân công. Mà lâu nay đó thì Úc và đã có một cái thỏa thuận với các nước ở trong khu vực rồi, tức là hệ tới cái mùa mà thu hoạch trái cây đó thì là Úc họ sẽ nhận một số lao động nhất định đến từ các cái đảo quốc. Thì rõ ràng bây giờ nếu như là có những người này họ định cư một cách lâu dài và họ sẽ sẵn sàng về định cư ở những cái vùng nông thôn chẳng hạn, bởi vì cái đó là những cái mà lâu nay họ cũng đã làm rồi, cho nên là họ đã có những cái kỹ năng đó và bây giờ có cái điều kiện để mà gây dựng một cái cuộc sống mới ở tại Úc mà có thể hỗ trợ rất là nhiều cho nông nghiệp của Úc, thì rõ ràng hai bên đều có lợi rồi.
Dạ cảm ơn anh. Dạ thì ngoài cái chuyện thu nhận người tị nạn khí hậu thì trong tuần qua Úc còn khai triển những toán chuyên gia về an ninh mạng, với nhiệm vụ đặc biệt là những cái toán chuyên gia này sẽ được rải khắp các quốc đảo Thái Bình Dương để mà hỗ trợ về công nghệ chống lại những cái mối đe dọa gia tăng về an ninh mạng tại các quốc đảo này. Thưa anh Quốc Vinh, thì cụ thể chuyện này như thế nào ạ?
Đúng như vậy, Úc đã cho biết là sẽ cử đâu khoảng 450 cảnh sát và quân đội đến quần đảo Solomon, tức là nơi đã ký cái hiệp ước an ninh với Trung Quốc hồi năm ngoái đó, đó để bảo đảm an ninh cho cái Thế vận hội Thái Bình Dương khai mạc mới vừa khai mạc đó, và cùng với các cái lực lượng khác ở trong khu vực đến từ các nước chẳng hạn như Fiji, Papua New Guinea đó, để bảo đảm là sẽ không có một cái chỗ trống nào để khiến cho Trung Quốc họ có cái cớ mà gửi công an sang. Đó, thành thử ra đó là chúng ta cũng biết rằng là mà lâu nay đó thì rõ ràng là vừa rồi đây, mới đây thôi thì Úc đã ra một cái báo cáo đánh giá cái nguy cơ mà lớn nhất của các cái tấn công mạng đó, tức là các cái vụ tin tặc thâm nhập vào những cái hệ thống máy tính của Úc đó, thì cái nghi phạm mà nổi bật nhất là Trung Quốc. Chính vì vậy mà Úc thì nhân cái dịp này cũng là để tăng cường hoạt động và bảo vệ mạng, về an ninh mạng ở khu vực Thái Bình Dương. Có thể nói rằng là đó là một cái nơi mà còn để trống, còn bị hở sườn. Do chỗ là cái đảo quốc ở Thái Bình Dương thì quý vị cũng biết rằng là với một quốc gia như vậy thì có vô hằng hà sa số các cái đảo quốc. Và lâu nay đó thì thật sự ra những cái hoạt động về quốc tế, chứ đừng có nói là những cái hoạt động liên quan đến kỹ thuật số chưa có được xem trọng lắm. Mặc dù là đó, chúng ta thấy rằng là đó là cái nơi mà tiềm tàng nó sẽ có những cái cơ sở hạ tầng rất là quan trọng trong cái chuyện mà nối mạng. Ví dụ như các cái dây cáp chạy ngầm ở dưới dương, ở dưới biển chẳng hạn, thì chắc chắn là cũng sẽ khai thác và đã chạy qua những cái khu vực như thế này. Để ra là Úc họ có cái chủ trương là họ sẽ tăng cường hỗ trợ về an ninh mạng ở trong khu vực. Cái chuyện này nó xảy ra đó thì đó, có cái Đại hội Thể thao là một cái dịp rất là tốt cho Úc để mà thực hiện cái chuyện này. Nhưng mà bên cạnh đó, đó thì cái bối cảnh là gì, là Trung Quốc gần đây đó thì cũng đã có những cái hoạt động, phải nói là lấy thí dụ như cái tập đoàn xây dựng công trình dân dụng Trung Quốc đó, đó là đã xây dựng cái bến cảng ở Tuvalu nè hồi năm 2019. Đó, thành thử ra là trong cái bối cảnh như vậy thì rõ ràng là những cái nỗ lực của Úc bây giờ rất là cần thiết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì như vậy là sau cái thỏa thuận về người tị nạn khí hậu thì chính phủ liên bang cam kết 26 triệu đô la theo chiến lược an ninh mạng mà lúc nãy anh vừa mới phân tích để mà hỗ trợ các quốc đảo này, và thêm nữa là thêm 16,7 triệu để mà giúp các quốc gia Thái Bình Dương xác định được là những cái lỗ hổng trực tuyến trong cái mạng lưới an ninh của họ như thế nào để mà có thể làm giảm bớt những cái mối đe dọa tấn công trong tương lai. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi mà ai cũng thắc mắc ở đây, đó là các quốc đảo thì người ta có quan ngại về cái việc khai triển này của Úc không anh? Vì nếu như mà chuyên gia Úc đến rồi thâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của các quốc đảo đó thì mọi thứ đều phơi bày với Úc rồi, liệu họ có tin tưởng Úc đến như vậy không ạ? À?
Tôi nghĩ là họ cũng không có nhiều sự lựa chọn ở đây đâu, bởi vì có một cái điều mà chúng ta ai cũng biết là lâu nay Úc là một trong những cái nước, nếu không nói là duy nhất, đã hỗ trợ cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương để xây dựng cái hệ thống Internet của họ. Thành thử ra đó, chẳng có cái gì giấu giếm ở trong trường hợp này hết. Đối với họ và đối với nhà chức trách của Úc thì lâu nay đã làm việc cái chuyện này rất là tốt. Và thêm cái là người dân ở các cái đảo quốc này thì tôi đoán rằng là cái việc họ sử dụng Internet, sử dụng các cái kỹ thuật số thì chắc nó vẫn còn rất là nhiều cái sự hạn chế, do là họ không có hoặc là chưa có cái nhu cầu đó mà thôi. Đó, chứ còn nếu mà nói rằng là quan tâm thì rõ ràng là họ quan tâm. Nhưng mà tôi đoán rằng là ở cái cấp chính phủ thì chắc chắn là họ sẽ chia sẻ những cái quan ngại với Úc, bởi vì họ đã từng thấy những cái chuyện như thế này. Đó, và đó là chưa kể là bây giờ đó thì mỗi lần là tôi đoán thì mỗi lần mà ví dụ như có một cái công trình hợp tác nào đó với bất kỳ nước nào, trong đó có cả Trung Quốc, thì rõ ràng là đi kèm đó là cái hệ thống cơ sở, cái hệ thống mạng đi kèm theo. Đó, thành thử ra nếu như chúng ta không có kiểm soát được, không có ở trong cái vị trí mà có thể kiểm soát được và ngăn chặn những cái gì mà cần phải ngăn chặn, thì rõ ràng là các nước này họ đã nhìn thấy cái chuyện này. Đó là chưa kể, tôi lấy thí dụ như một trong những cái gọi là tấn công mạng, một cái hoạt động của tin tặc mà rất là phổ biến đó, tức nó gọi là ransomware đó, có nghĩa là những cái phần mềm độc hại đó, và khi mà nó nhiễm vào máy tính hoặc là cái hệ thống máy tính của một công ty, của một cá nhân, của một nước nào đó thì nó sẽ gọi là làm cho cái hệ thống đó bị tê liệt đó, và nó đòi là phải chuộc tiền, có nghĩa là phải chuộc tiền thì cái hệ thống đó mới được mở trở lại. Thì Papua New Guinea năm mới đây thôi, năm 2021 là đã bị một lần rồi, và cái hệ thống của chính phủ trong vấn đề thanh toán cũng như công ty viễn thông nhà nước của Tonga cũng bị rồi nữa, thành thử ra là bị cái tấn công của ransomware đó. Và mới tháng trước đây thôi thì Phó Thủ tướng Fiji Manoa Kamikamika cho biết là tội phạm mạng đó là một cái mối đe dọa ngày càng tăng đối với các cái chính phủ ở trên khắp Thái Bình Dương. Thành thử ra là các chính phủ ở cái cấp chính phủ họ nhìn thấy cái nguy cơ tiềm tàng này chứ không phải là không. Tiềm tàng cũng không hẳn tiềm tàng nữa, cái nguy cơ này là cái nguy cơ rõ ràng luôn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.